Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 11 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 2A. Kính chào các vị khách quý, các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn, chào mọi người. Năm nay, chúng ta vừa bắt đầu, thì bộ kinh trao đổi với mọi người là Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Từ bản thân mà nói, sự truyền thừa gia đạo là trách nhiệm của mình. Từ quốc gia xã hội mà nói, mỗi gia đình là tế bào của quốc gia xã hội. Mỗi gia đình đều an định, đều biết làm thế nào để trị gia, dạy dỗ thế hệ sau, thì xã hội quốc gia dân tộc của chúng ta mới có tương lai. Vì vậy, sư công của chúng ta là thầy Lý Bình Nam. Thầy là đại học vấn gia, đại nho của Đài Loan chúng ta, tinh thông nho đạo thích. Thầy ở Đài Loan giáo khóa 38 năm, ở Đài Trung. Học trò của thầy vượt hơn 50 vạn người. Thầy dạy học đến 97 tuổi, vẫn còn dạy học. Tinh thần của thầy khiến cho chúng ta hết sức khâm phục. Và sư công Lý Bình Nam, thầy của thầy là Ấn Quang Đại Sư những năm đầu dân quốc. Trong mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc, cao tăng Phật giáo, họ xuất gia, trình độ đạo đức học vấn tương đương với tiến sĩ. Hồi đó còn phải đi thi quốc gia đậu rồi, họ mới có thể có được tư cách xuất gia, tức là độ điệp. Cho nên thời nhà Thanh, những hoàng đế đều là học trò của Phật Môn. Vừa hay, năm trước, tôi ở Đài Loan. Lúc đó, ở Viện Bảo tàng Cố Cung, có một triển lãm. Những văn vật mấy ngàn năm đều đem ra trưng bày. Kết quả là khi trưng bày cổ vật thời Thanh, khiến cho tôi hết sức ngạc nhiên. Mũ mà hoàng đế thời Thanh đội, ở chính giữa là một hình Phật. Từ cổ vật này chúng ta có thể hiểu được hoàng đế thời Thanh là đệ tử tốt, học trò tốt của Phật. Hơn nữa, đặt ngay chính giữa mũ của họ, nghĩa là nhắc nhở họ lúc nào cũng không được quên những lời dạy của Phật Bồ Tát dành cho họ. Cho nên Phật gia, đạo gia đều là sự giáo dục hết sức tốt. Đại sư Ấn Quang vào thời dân quốc ảnh hưởng hết sức lớn đối với cả xã hội. Rất nhiều quan viên đều là học trò của ngài. Đương thời, khi đối mặt với sự suy vong của cả nền luân lý đạo đức, Ngài đã từng nói, muốn cứu thế gian này, người người biết nhân quả, nhà nhà có giáo dục, mới có thể xoay chuyển bại tướng của xã hội này. Xin hỏi các bậc trưởng bối, các bạn, quý vị có tin là xã hội này sẽ ngày càng tốt không? Quý vị nào tin, xin giơ tay. Xin mời bỏ tay xuống. Vấn đề này nên hỏi như thế này. Khi quý vị vẫn chưa gặp được văn hóa truyền thống, những quý vị nào tin rằng xã hội sẽ ngày càng tốt thì xin giơ tay lên. Nếu như quý vị giơ tay, thì tính cách quý vị là phải lạc quan. Lạc quan bẩm sinh. Nếu không, trong quá trình trưởng thành của chúng ta, xã hội này ngày càng loạn lên. Tôi dạy học ở trong trường, cảm giác thực tế. Thế hệ sau không bằng thế hệ trước, tố chất của học trò mỗi năm càng sa sút. Nếu như cứ xuống dốc với tốc độ như vậy, xã hội sau này phải giao cho những đứa trẻ này, quý vị có yên tâm được không? Tâm không yên. Vì tâm không yên, người bị bệnh trầm cảm ngày càng nhiều. Lo cho xã hội, lo cho con cái của mình sẽ có vấn đề. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói câu này: người người biết nhân quả, nhà nhà có giáo dục. Và chúng ta cùng nhau học tập Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, nhà nhà có gia giáo. Hơn nữa, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn nói một cách thực tế, câu nào cũng có liên hệ tới nhân quả. Trên thực tế, thế gian này, tất cả mọi chuyện đều không tách rời đạo lý nhân quả. Xin hỏi mọi người, quý vị bây giờ ngồi ở đây, nghe giảng là kết quả, nguyên nhân là gì? Có ai nói là tôi vừa mới uống say do bất cẩn nên đi tới đây? Không phải chứ. Đều là do chúng ta biết văn hóa truyền thống tốt. Đều do chúng ta có một sứ mệnh phải giáo dục tốt con cháu, phải truyền thừa gia đạo, phải có cái nhân này mới có kết quả này. Vậy mọi người ngồi đây là kết quả, cũng là một nguyên nhân. Cho nên nhân quả tương tục bất đoạn. Ngày nay mọi người nghe hiểu một câu thì đó là nhân. Vận mệnh gia tộc của quý vị được thay đổi là kết quả. Cho nên khi nào có nhân quả? Anytime. Anywhere. Quý vị bây giờ là quả. Cái quả này là khởi đầu của một cái nhân khác. Cho nên con người thực sự hiểu được nhân quả, họ nhất định có thể thay đổi được tương lai của mình. Được. Ngày nay hiếu học, ngày mai sẽ có trí huệ. Cho nên Khổng Tử nói, hiếu học cận hù tri. Cách trí huệ ngày càng gần. Mà trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, mỗi một câu đều là nhân quả. Hơn nữa, nhân quả của một số câu khiến cho chúng ta rất có cảnh giác. Ví dụ lúc nãy, khi mọi người đang đọc kinh, có đọc tới khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Một trưởng giả hà khắc, gia đạo của ông nhanh chóng suy tàn. Sự hà khắc của ông vừa tới thì tiền tài không giữ được, vì ông rất hà khắc. Những con cháu mà ông dạy ra càng hà khắc. Gọi là con hơn cha. Câu này hình như dùng sai rồi. Con hơn cha là chỉ cái tốt. Thượng hữu hảo giả, hạ tất thậm yên. Những thứ quý vị yêu thích, thói quen của quý vị, có thể đời sau học theo càng lợi hại. Quý vị hà khắc chúng càng hà khắc, quý vị bài bạc chúng càng bài bạc. Vậy là tiêu đời. Cho nên đây là nhân quả báo ứng, luân thường quay chuyển, lập kiến tiêu vong. Anh em cãi nhau, vợ chồng cãi nhau, cha con cãi nhau, gia đình đó chắc chắn sẽ suy vong. Tôi nghe nói, Tân Thành có một gia đình hết sức giàu có. Hình như người Hoa trong vùng đều biết gia đình này. Kết quả, con trai thì kiện mẹ. Cái này là tướng suy vong. Sau đó học đệ tử quy. vội đi sám hối với mẹ. Nghe nói bây giờ sự nghiệp làm cũng rất khá. Cho nên, người biết sửa sai, thì vận mệnh ngày càng tốt. Hơn nữa, ở Tân Thành chúng ta, đệ tử quy, văn hóa truyền thống quảng bá rất tốt, có một trường học tên là Trung Linh Độc Trung. Quý vị, nếu như có bạn bè người thân sống ở Tân Thành, nhất định giới thiệu họ đến Độc Trung của Tân Thành học đệ tử quy nha, học văn hóa truyền thống. Đây là cơ hội rất khó gặp. Hơn nữa, những giáo viên dạy học đều cống hiến một cách vô tư. Hiệu trưởng Độc Trung ông Ngô Duy Thành cũng một lòng một dạ. Hộ trì phục hưng văn hóa truyền thống, ông đều đem phòng học ra cho mượn. Mỗi tuần, những người đến trường ông học không phải học trò của ông, mà là đại chúng trong xã hội, vượt quá 1.000 người. Ngôi trường này có phước báo không? Ông ngoài việc dạy dỗ tốt những đứa trẻ của mình còn gì khắp cả xã hội dạy dỗ người khác. Ngôi trường này sẽ càng ngày càng hưng dựng, tích được âm đức rất dày. Dù gì khi phòng học nghỉ rồi, đến buổi tối thì không dùng nữa. Hà tất gì không cống hiến cho đại chúng. Hơn nữa, ông lại có tâm vô tư như vậy, chiêu cảm rất nhiều người đến cống hiến làm nghĩa công. Cho nên nhân duyên giữa người và người đều là cảm ứng. Sự vô tư của ông cảm được rất nhiều người đến giúp trường ông, giúp ông làm công việc giáo hóa đại chúng này. Cho nên doanh nhân kia biết quay đầu là có liên hệ rất lớn đến sự giáo hóa của địa phương họ. Thực ra, có thể khiến một gia đình không bị tan vỡ đã có công đức rất lớn, huống hồ là giáo hóa lâu dài, vô tình sẽ cứu được rất nhiều gia đình. Cho nên quý vị coi ở đây lại là nhân quả, cư gia giới tranh tụng, một gia đình tuyệt đối không được kiện lên tòa án. Cha con anh em lên tòa án rất là khó coi. Thế hệ sau không thể dạy tốt được, cho nên chỉ cần lên tòa án nhất định là hung tướng. Mọi người để ý nghe tin tức xã hội, rất nhiều nhà doanh nghiệp vừa tắt thở là con cái của họ bắt đầu tranh tài sản. Có người 1 năm, 2 năm rồi vẫn còn chưa mai táng vì chuyện tài sản của con cháu chưa xong xuôi. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình tranh cãi thì chắc chắn suy bại. Cho nên những nhân quả này đối với cuộc đời của chúng ta hết sức có giá trị thức tỉnh. Sử thế giới đa ngôn, ngôn đa tất thất. Nói nhiều quá, người nói chuyện không nhìn hoàn cảnh, chắc chắn sẽ phạm sai lầm đắc tội người khác. Kể cả phía sau còn nói, kiến sắc nhi khởi dâm tâm, báo tại thê nữ. Ý niệm của con người cũng sẽ tạo tác tội nghiệp, thường khởi dâm tâm. Có thể ly họa cho con cháu, báo họa cho vợ và con gái mình. Nặc oán nhi dụng ám tiễn, họa duyên tử tôn. Một người khi xử thế, trong lòng thường oán hận người khác, thậm chí nắm được cơ hội còn hãm hại người khác, còn gây họa cho con cháu. Chúng ta xem từ trong lịch sử, sau khi nắm quyền, lộng quyền, tàn hại những người trung lương, kết quả sau cùng đều là chém giết đầy nhà, liền bị tuyệt hậu. Cho nên những chuyện này tuyệt đối không được làm. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn giúp chúng ta ai ai cũng biết nhân quả, đồng thời mỗi một gia đình đều biết giáo dục thế hệ sau như thế nào. Biết cách giáo dục rồi, mỗi một gia đình đều sẽ có được thánh hiền nhân. Và giáo dục con cái, dạy con gái còn quan trọng hơn dạy con trai. Tại sao chứ? Vì tất cả nhân tài đều do người mẹ dạy ra. Người mẹ phải ngay từ nhỏ, cha mẹ phải dạy họ cho tốt, sau này họ chính là vợ hiền, mẹ hiền. Cho nên dạy người nữ, dạy tốt con gái mới có thể khiến thiên hạ thái bình. Cho nên các vị phụ huynh, quý vị nào sanh con gái thì xin đưa tay lên. Những người này đều là người đến cứu thiên hạ thế gian. Họ dạy con gái mình cho tốt thì rất nhiều thánh hiền nhân được sanh ra. Cho nên dạy con gái phải có đạo đức nghề nghiệp, nhất định phải dạy cho tốt. Tôi từng nghe có người đứng đó than trách: "Ây da, đứa con gái này của tôi lớn rồi chứ nhỏ nhắn gì, tính khí là nóng nảy như vậy, mà mau gả nó đi, nếu không ngày nào cũng khiến cho tôi tức chết." Thái độ này là không có đạo đức nghề nghiệp, có đúng không? Làm sao con gái của mình tính khí nóng nảy thì mau mau gả nó đi, chẳng phải là không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đều là gả cái quà cho người. Như vậy là không đúng, khiến cho người ta gà chó không yên. Như vậy là tổn hại âm đức. Một người khi gả con gái đi, khiến gia tộc người ta hưng thịnh lên, thì âm đức mà người cha người mẹ này tích được là lớn nhất. Cho nên nuôi con gái là tích âm đức lớn. Cho nên bây giờ không phải là nhanh chóng gả con gái đi, mà trước tiên là phải dạy con gái cho tốt. Dạy tốt rồi mới có thể gả nó đi. Như vậy mới hậu đạo. Sao mọi người lại nghiêm túc như vậy? Đây là một loại tồn tâm nên có. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, phải có thứ đạo. Mặc dù bây giờ là nói như vậy, thực sự khi gặp việc, chưa chắc khởi lên được. Ví dụ, có hai bà cụ, khi đang ngồi đó nói chuyện với nhau, trong đó có một bà cụ nói: "Ơi, cái số của tôi thiệt không tốt. Cô con dâu mới rước về, có đồ gì tốt cũng đem về hết cho nhà của nó. Tôi đúng là số xui." Bà cụ còn ngồi đó chảy nước mắt, thì một bà cụ khác nói: "Thôi đi, đừng có đau lòng nữa, đừng đau lòng nữa." Vỗ vỗ lưng bà ấy, an ủi bà. Kết quả bà cụ này mới hỏi bà cụ kia: "Bà bạn ơi, dạo này bà có khỏe không?" "Dạo này tôi rất khỏe. Con gái của tôi sau khi gả đi rồi, đồ gì tốt nó cũng đem về nhà." Cho nên bản thân mình gặp rồi thì mới thấy mình số xui. Nhưng nếu như những đồ đó là lấy về nhà mình thì lại thấy thiệt tốt, không suy nghĩ cho nhà thông gia. Cho nên lão tổ tiên có để lại cho chúng ta một câu: những gì mình không muốn thì không làm cho người. Điều này hết sức quan trọng. Không chỉ dạy con gái cho tốt, con cái dạy tốt rồi, chúng đi đến đâu thì khiến cho người ta hoan hỷ, cho người ta trí huệ. Con cái không dạy tốt, đi tới đâu cũng khiến cho người ta thêm phiền, khiến xã hội quốc gia thêm loạn. Cho nên dạy dỗ tốt con cái của mình là bổn phận mà mỗi người làm cha làm mẹ phải làm tròn. Như vậy mới không hổ thẹn với lòng mình. Tiết trước chúng ta trao đổi với mọi người đến câu thứ nhất: trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn, trong ngoài ngăn nắp. Tiết trước chúng tôi cũng đã trao đổi với mọi người: học tập văn hóa truyền thống thì phải lập chí. Chúng ta đã phát chí hướng vì dân tộc, vì gia tộc. Kỹ đó, học tập quý ở lập hành. Cho nên chúng ta đã học câu đầu tiên: trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn trong ngoài ngăn nắp. Xin hỏi mọi người, tuần này có dậy sớm chưa? Kỳ đó, sau khi dậy sớm, thì có dọn dẹp nhà cửa, sạch sẽ chưa? cho nên học vấn có thọ ích được không? Thì phải nhìn vào mức độ thực hành. Hơn nữa, lão tổ tiên có một câu: đọc sách quý ở việc thay đổi khí chất. Đọc sách sẽ thay đổi khí chất. Vì quý vị đọc rồi, hiểu lý rồi, quý vị sẽ đi làm. Sau khi quý vị làm rồi, tâm cảnh của quý vị sẽ thay đổi. Một khi tâm cảnh thay đổi, tướng do tâm sanh, khí chất cũng sẽ đổi. Cho nên, cái căn bản của học vấn vẫn là công phu trong tâm. Và chúng ta thấy, trời sáng liền dậy là dậy sớm, là một hành vi. Và sự ảnh hưởng đối với nội tâm của họ là gì? Khi người ta dậy sớm thì biết chấn chỉnh, biết tự lực tự cường, biết quý trọng thời gian, không chà đạp thời gian. Cái này trên tâm tánh liền bắt đầu thay đổi. Cũng biết đột phá quán tính lười biếng. Cho nên, lão tổ tiên chúng ta để lại một bộ kinh dịch cho chúng ta. Kinh dịch có 64 quẻ. Quẻ đầu tiên là quẻ càn, chỉ thiên đức. Tinh thần mà quẻ càn thể hiện. Trong dịch kinh có nói: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Tự kiện này tức là cương kiện. Họ hết sức tích cực, chủ động, phấn chấn. Hơn nữa cái kiện này còn là tâm kiên trì. Họ nuôi thành thói quen tốt này, cả đời không thay đổi. Họ lập chí hướng này, cả đời không thay đổi. Đây là tự cường, không ngơi nghỉ. Chúng ta xem mỗi một câu kinh. Quý vị xem từ chính diện, rồi xem từ phản diện. Nếu như họ không dậy sớm, họ ngủ rất muộn, hôm sau lại dậy rất muộn, sức khỏe của họ sẽ hư hoại, thân tâm đều tổn hại. Hơn nữa một người ngủ rất muộn, tinh thần rất sa sút, giải đãi. Sự khác biệt này sẽ rất lớn. Cho nên tiên sinh Tăng Quốc Phàn có nói: yến khởi là dậy trễ, di bại gia, chi hung đức. Đây là hành vi không tốt. Dậy trễ, hành vi này chắc chắn khiến gia đình này bại vong. Tiên sinh Tăng Quốc Phàn lại nói: gia đạo của ông xây dựng rất tốt. Qua mấy trăm năm sau, gia tộc của ông vẫn sinh ra rất nhiều người ưu tú trong thời đại này. Không đơn giản. Lời của ông sẽ cho chúng ta những gợi mở rất tốt. Trị gia lấy việc không dậy trễ làm gốc. Cho nên, con người đã học kinh điển thì sẽ coi được vận mạng cho mình, cũng coi được vận mạng cho gia đình mình. Bây giờ mọi người đưa tay bấm quẻ. Gia đình này của chúng ta sẽ hưng hay suy? Rất nhiều phụ huynh nghe rồi. Đúng, điều này rất là quan trọng. Ngày mai, lên chuông báo thức cho con mình, đi gọi con mình dậy. Gọi con dậy rồi, mình lại đi ngủ tiếp. Như vậy là không được. Giáo dục quan trọng ở việc lấy thân làm mẫu. Nếu không, trong lòng con cái không phục. Chúng tôi cũng đã từng chia sẻ với các em về sự quan trọng của việc dậy sớm. Kết quả, các em đều nói: mẹ, con ngủ tới trưa. Tiếp đó chúng tôi không biết nên nói cái gì nữa. Chỉ nói là mẹ vất vả quá. Quý vị không thể khiến cho các em đánh mất lòng tin đối với cha mẹ mà. Cho nên thực ra mà nói, dạy học ở trường, thay vì nói là dạy các em, chỉ bằng nói dạy cha mẹ các em càng quan trọng hơn. Nếu không, cha mẹ và thầy cô giáo trống đánh xuôi kèn thổi ngược chẳng phải phí công sao? Cho nên bây giờ mỗi một câu giảng ra, không phải đi yêu cầu các em trước, mà yêu cầu cha mẹ trước, trưởng bối tự mình làm trước. Kế đó, quét dọn sân vườn, đây là thói quen hết sức chăm chỉ. Từ hành vi của họ, từ sự việc mà nhìn thì là chăm chỉ. Từ tâm cảnh mà nhìn thì là cung kính. Trước tiên, cung kính môi trường sống. Kế đó, thái độ cung kính chính mình. Thái độ sống. Quý vị không chăm chỉ, lười biếng. Trạng thái thân tâm của mình ngày càng tệ hại. Cho nên, nuôi dưỡng thói quen chăm chỉ hết sức quan trọng đối với gia đình, ảnh hưởng sâu xa đối với tâm tánh của con cái. Lão Tổ Tiên cũng nói, cần kiệm là cái gốc của việc giữ nhà. Cho nên, xây dựng gia đình đều phải nắm được tất cả các điều căn bản. Chúng ta hiểu được tính quan trọng của mỗi câu giáo huấn thì không ai không sẵn lòng đi làm. Hiểu rồi, biết được làm như vậy là yêu thương chính mình, yêu thương con mình. Lúc đó quý vị sẽ sẵn lòng đi làm. Chúng ta rất bình tâm nhìn lại sự ảnh hưởng của mỗi lời giáo huấn đối với nhân tâm. Chúng ta trước tiên hãy xem trần tảo đình trừ, tức là quét dọn sân vườn, là chăm chỉ. Đình là sân vườn, trừ là cầu thang. Tức là cả một môi trường sống thu dọn cho sạch sẽ và chăm chỉ. Trước tiên chúng ta hãy xem đối với thân thể mạnh khỏe của một người. Mọi người xem người bây giờ sức khỏe ngày càng kém hay là ngày càng tốt? Ngày càng kém. Sao ăn uống dồi dào như vậy sức khỏe lại ngày càng kém chứ? Trước tiên, họ vận động quá ít, họ không làm việc nhà, máu huyết của họ không lưu thông. Họ thường lao động, thường phục vụ, thân thể khí huyết lưu thông. Thể chất cha tôi còn mạnh hơn cả tôi, vì cha tôi là con trưởng. Hồi họ mười mấy tuổi, đã xuống đồng làm việc, ngay cả phân cũng thường phải gánh, giúp cha mẹ trồng ruộng. Xin hỏi mọi người, quý vị nào đã từng gánh phân xin đưa tay? Quý vị coi, những người bạn này thể chất đều khá là mạnh. Cho nên người nào chịu giúp việc cho cha mẹ, thì người đó có phước báo. Lòng hiếu thảo đó đã tích phước cho bản thân mình. Không chỉ có phước mà còn mạnh khỏe. Cho nên sự khỏe mạnh của cơ thể, cái đó, sự ảnh hưởng đối với tâm lý của một người, họ có lòng trách nhiệm. Những việc giao cho họ, họ đều làm chúng một cách ổn thỏa, họ có lòng trách nhiệm. Rất nhiều em khi ở nhà rất biết giúp đỡ cha mẹ, đến trường rồi cũng tự nhiên đi giúp đỡ thầy cô. Các em có trách nhiệm. Các em nhìn thấy thầy cô vất vả, em liền đến giúp đỡ, có trách nhiệm. Tất nhiên sẽ được thầy cô yêu quý, đúng chưa? Hình như quý vị đều không muốn con của mình được thầy cô yêu quý cho lắm. Cho nên quý vị coi họ có trách nhiệm, họ có lòng cảm ơn. Vì họ biết tập lao tri cảm ơn. Sau khi họ bỏ ra sự cần lao, họ biết rất nhiều việc đều rất vất vả, không dễ dàng. Họ nhìn thấy người khác nấu cơm, nhìn thấy người khác làm việc, họ đều liền sanh khởi tâm cảm ơn người ta. Trẻ em bây giờ đều không lao động. Cho nên, khi các em nhìn thấy người ta chảy mồ hôi, các em cũng không cảm nhận được. Thậm chí căn bản không biết những đồ mà mình ăn đến từ đâu. Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn nói, hạt cơm, hạt cháo đều không dễ có được. Chúng tôi từng hỏi các em, cơm từ đâu tới? Các em nói, nhà bếp, cơm từ nhà bếp từ đâu tới? Cha em mua ở siêu thị về. Cho nên nói cho mọi người biết, trẻ em bây giờ có những câu trả lời sẽ khiến cho quý vị rớt từ trên ghế xuống. Có em viết văn là, em đến nhà ông ngoại chơi, ông ngoại hái dưa hấu từ trên cây xuống cho em ăn. Cái này hết sức nghiêm trọng, sức tưởng tượng quá phong phú, còn chưa nhìn thấy qua. Chúng tôi từng đưa các em đi làm ruộng, trồng lúa nước. Lúc đó ở Thăng Trì, lúa nước. Các em chưa nhìn thấy lúa nước, đứng ở đó thảo luận. Cái đó xuống rồi có bị chết không? Một em khác nói, không đâu, ở bên dưới có đắp xi măng. Kết quả những em này, trong nửa ngày lúa nước, quay về thì đau nhức mình mẩy. Sau đó, ăn cơm rất là ngon, ăn rất nhiều nữa, vì chảy mồ hôi nên bụng rất đói. Kết quả thầy giáo nói với các em, số tóc gạo hôm nay các em trồng được nửa ngày. Bữa cơm trưa nay bị các em ăn hết rồi. Các em liền bình vất vả như vậy, một bữa cơm này đã bị mình ăn hết trơn. Những đứa trẻ như vậy sau này có chà đạp cơm gạo hay không? Không bao giờ. Tôi nói cho mọi người một bí mật. Tôi hồi 25 tuổi mới cầm qua cái cuốc. Tôi đi trồng rau. Kết quả tôi trồng được khoảng 3 tuần lễ. Hồi đó là trồng cải thảo. Rau muống 3 tuần lễ chảy mồ hôi, sau đó đem lên bàn khoảng 1 phút là ăn hết trơn. Rất nhiều bạn bè sống cùng nhau, 1 phút là gấp hết. Sau đó nói, rất non, là kết thúc. Cho nên sau khi tự tôi trồng rau rồi, chỉ cần có rau ăn không hết, tôi nhất định phải ăn cho hết, vì không nỡ bỏ đi. Rất nhiều đạo lý, các em phải tự mình thể nghiệm, cả đời các em đều không quên được. Chỉ là khi các em coi nó như tri thức mà đọc thuộc, thì có lúc các em cảm nhận không sâu sắc, có nhiều lúc phải đưa con mình đi tự thân thể nghiệm mới được. Cho nên lòng trách nhiệm, cảm ơn sự cống hiến của người khác, kể cả thái độ đặt mình vào vị trí của người. Chỉ cần các em có thái độ như vậy, tâm linh các em lành mạnh, tố chất tâm lý hết sức tốt. Hơn nữa, vì thái độ này của các em, quan hệ giao tế của các em hết sức tốt. Ở trường nhận được sự yêu thương của thầy cô, sự quý mến của bạn bè, quan hệ giao tế hết sức tốt. Khi đó, năng lực của các em cũng theo sự cống hiến mà không ngừng nâng cao. Thực ra chúng ta từ đây dần dần thể hội những điều mà lão tổ tiên nói, chịu thiệt thòi là phước. Chúng ta luôn nhìn thấy rất nhiều người rất thật thà, đến đơn vị thì bị người ta bắt nạt, đều để công việc cho họ làm. Xin hỏi mọi người, làm việc nhiều thì năng lực có được nâng cao không? Có, cái đó, phước báo có được nâng cao không? Họ sẽ càng có phước khí. Hơn nữa, họ bỏ ra nhiều, những thái độ này đều được nâng cao. Cho nên người xưa là những người từng trải, họ thể hội sâu sắc đạo lý, chịu thiệt thòi là phước. Vậy chúng ta ngược lại, từ nhỏ đã dạy con của mình không được chịu thiệt. Không được chịu thiệt là dạy chúng cái gì? So đo, tính toán. Sẽ dạy sai. Tôi đã từng gặp một câu chuyện có thực. Có một em nhỏ. Hôm đó, bạn học của em không có đem cơm. Em nhìn thấy liền đem cơm của mình chia một nửa cho bạn của mình ăn. Tâm của các em rất là thanh tịnh. Em làm được việc tốt thì bản thân em cũng hoan hỷ, gọi là làm thiện là vui nhất. Em về nhà vui mừng, hấn khởi kể với mẹ. Mẹ, hôm nay bạn con không có cơm ăn, con chia một nửa cho bạn ăn. Kết quả mẹ em liền dùng tay chỉ vào đầu em. Cái đồ ngốc này. Mẹ kiếm tiền vất vả mua cơm cho mày ăn, mà mày còn để cho người khác ăn à? Quý vị coi cái đầu đó vừa bị chỉ, thì vận mệnh của đứa con cũng ngã theo. Cho nên, người làm cha mẹ có biết giáo dục không? Thực sự quyết định vận mệnh một đời của đứa con. Cho nên, không thể tính toán. Tính toán thì mất phước, phước hưởng sạch rồi, tai họa liền tới. Có một thầy giáo ở trường nọ, còn làm lên được chủ quản của trường. Xin hỏi thầy có hiểu giáo dục không? Cho nên bây giờ nhìn sự việc đều không thể nhìn bề mặt. Thầy làm chủ quản ở trường, đó là phước báo của thầy. Không có nghĩa là thầy đó biết giáo dục. Quý vị coi ngày nay, có người làm ông chủ lớn, anh ta thực sự hiểu đạo lý kiếm tiền sao? Cũng chưa chắc. Có thể tổ tiên anh ta để lại phước báo 100 triệu cho anh ta. Anh ta căn bản không biết quản, chỉ còn sót lại 10 triệu. Nhưng quý vị cảm thấy anh có 100 triệu thiệt là lợi hại. Quý vị nhìn sai người rồi. Cho nên, nhìn sự việc thì phải thâm nhập 3 phần. Vì thầy giáo này ở trường làm chủ quản. Con trai của thầy cũng đi học ở trường đó, học lớp 1. Kết quả là đứa nhỏ có đặc chất rất nhiệt tâm. Mỗi lần tan học đều ở lại sau cùng, đóng cửa sổ, tắt hết đèn. Vì cha của em là chủ quản trong trường, về cũng khá muộn. Em cũng về sau cùng. Sau đó mới đến văn phòng tìm cha của mình. Một hôm, em đang hoan hỷ kiểm tra lại hết phòng học. Kết quả đến văn phòng tìm cha em. Kết quả cha em trợn mắt nhìn em. Sao con ngốc như vậy? Đều do con làm. Người khác tại sao không làm? Em nhỏ này nghe rồi sững người ra. Một em nhỏ học lớp 1 thì đều nghe lời cha mẹ. Những em còn nhỏ như vậy, làm sao cảm thấy những lời cha mẹ nói là không đúng? Em liền nghe lời cha. Bắt đầu từ ngày hôm đó, liền không chủ động bỏ ra nữa, bắt đầu tính toán. Tâm tính bắt đầu thay đổi. Kết quả, đến năm lớp 3. Do cười nhạo bạn học khác. Ngày càng tính toán, ngày càng khắc nghiệt. Cười nhạo một bạn học không có cha. Cười nhạo người ta không có cha. Bạn học đó khóc hết sức đau lòng. Em cười nhạo người ta không có cha. Kết quả sau đó, nhà của em bị ăn trộm. Cha của em phát hiện trộm thì truy bắt không tha, đuổi theo tên trộm cho tới hẻm cục. Không còn đường chạy nữa. Kết quả tên trộm đó có thể nhất thời cũng tàn nhẫn. Dù sao bản thân hắn cũng không thoát được, liền lấy dao ra đâm cha em nhỏ này. Kết quả một dao mà thôi, nhưng trúng ngay chỗ hiểm nên chết mất. Cho nên em nhỏ này cười nhạo người khác không có cha, sau cùng em cũng mất cha. Câu chuyện này là do sau này em lớn rồi quay lại kể cho thầy giáo của mình nghe. Tất nhiên, em nhỏ này đem câu chuyện này nói với chúng ta. Đó là tích công đức. Cho những người làm cha làm mẹ chúng ta, một lời nhắc nhở hết sức tốt. Nhất định không được dạy con của mình tính toán xong sẽ khắc nghiệt, lời nói mà khắc nghiệt thì tổn hại tới âm đức của mình. Sau cùng, bản thân mình cũng bị mất cha. Cho nên chúng ta nhìn thấy sự cần lao sẽ có nhiều điều tốt như vậy. Ngược lại, nếu không cần lao thì sao? Khổng Tử nói phải học một làm sao? Học một biết mười, vậy xin hỏi mọi người không cần lao sẽ như thế nào? Sức khỏe không tốt, không có trách nhiệm, không có lòng biết ơn, không biết đặt mình vào vị trí của người, quan hệ giao tế rất kém, năng lực rất kém, phước báo rất nhỏ. Quý vị có nhìn thấy trẻ em bây giờ không cần lao, những hiện tượng này có không? Không chỉ sáu điều này, người xưa để lại một câu cho chúng ta thể nghiệm. Trăm loại tật xấu đều sanh ra từ lười biếng. Tất cả những tập tính xấu của một người từ đâu mà ra? Từ lười biếng mà ra. Từ điều đúc nãy xem ngược lại, tất cả những tật xấu đều xuất hiện. Thời cổ đại, có tập sách cổ tên Quốc Ngữ. Nó ghi chép lại rất nhiều điều giáo huấn hay của đất nước. Trong đó phần Lỗ Ngữ trong Quốc Ngữ, tức là những lời giáo huấn hay của nước Lỗ, trong đó có một đoạn rất có sức gợi mở. Lao Tắc Tư. Sự ảnh hưởng của lao động đối với nhân cách của một người, họ sẽ đi suy ngẫm, họ sẽ đặt mình vào vị trí của người. Tư tắc thiện tâm sanh. Nếu như biến nhát chán làm, vật tắc dâm, dâm tắc vong thiện, vong thiện tắc ác tâm sanh. Từ những câu kinh này, chúng ta có thể thể nghiệm sâu sắc lão tổ tiên đã khai trí huệ, họ thông đạt nhân tính. Họ hết sức nhạy cảm đối với sự phát triển của cả nhân tính. Quý vị không nghe lời của người già, quý vị chắc chắn sẽ chịu khổ. Những điều này là chân lý. Cho nên, lao tắc tư, tư tắc thiện tâm sanh, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sự cống hiến của tha nhân, nhưng phóng vật thì vật tắc dâm. Từ dâm này là chìm đắm, ví dụ như tham ngủ. Ví dụ nói, ưa chơi, biến làm, ham chơi, không lao động. Đắm chìm trong dục vọng thì quên mất cái thiện. Hơn nữa, ấm no, nghĩ, dâm dục đều là tà niệm ngày càng nhiều. Vong thiện, quên điều thiện thì sao? Ác tâm sanh, cũng giống như trăm loại tật xấu đều sinh ra từ sự lười biếng. Trong lễ ký, học ký, có cho chúng ta một câu giáo huấn hết sức quan trọng, có liên quan tới giáo dục. Giáo giả giả. Trọng tâm của giáo dục là gì? Mọi người là cha mẹ. Giáo dục con cái là bổn phận của chúng ta, nhất định phải hiểu. Tam Tự Kinh có một câu nói rất quan trọng. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Chúng tôi khi dạy học ở trường, giảng tới Tam Tự Kinh, lông tóc dựng ngược lên. Vì nếu không dạy cho nghiêm chỉnh thì sẽ đọa 18 tầng địa ngục. Cho nên bản thân của chúng tôi cũng cảm ơn sư trưởng của mình. Khi tôi vẫn chưa theo nghề giáo dục thì đã đem đạo lý này ra nói với tôi. Tôi đã rất cảnh giác, không thể không làm tròn bổn phận này. Cho nên giáo giả giả, trưởng thiện nhi cứu kỳ thất giả giả. Hai trụ cột chính quan trọng nhất của giáo dục là nuôi dưỡng cái thiện, cứu chữa cái xấu, nuôi dưỡng sự cần lao của các em. Cứu chữa sự biến nhát của các em, đây mới gọi là giáo dục. Nuôi dưỡng sự dậy sớm của các em, cứu chữa sự dậy trễ của các em. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.